Chương 3. Đệ tam yếu. Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. Khái đề: niềm tin là bước đạo sơ nguyên, mà nổi trần ai lắm sự duyên. Thoạt tưởng sen lành say cõi tịnh, lại nghe mai đẹp mến non thiền. Bồ đề gieo khéo nguyền duyên giác, không hữu còn thương chấp nhị biên. Tính đức dí bền như hạnh nguyện, mưa hoa đồng dạo cảnh Tây Thiên.
Nhiều những các cái sự duyên để nó chứa ngại, bụi nhiều bậc chẳng ai. Tức là cái tâm mình nó thay đổi. Vừa mới nghe người ta giảng về tịnh độ thì hăng hái cầu về cảnh giới hoa sen. Cái lúc ngày mai người ta giảng về thiền thì ồ, tu thiền thích hơn, lại bỏ tịnh độ đi tu thiền. Thế rồi mốt người ta bảo trì chú thành Phật ngay thì lại bỏ thiền đi trì chú. Hữu còn thương chấp nhị biên, thì gieo hạt giống bồ đề để được viên. Cái nào gọi là viên giác à, nó không còn có cái gì đối đãi nữa, nó hoàn toàn đầy đủ, không có cái gì đối với nó nữa. Thế nhưng mà bây giờ nó lại có hai cái chấp, thế cho nên là nó lại gieo cái hạt giống để muốn cầu viên giác. Mà trong tâm mình và cảnh đang sống đây ấy, thì nó lại cứ có cái chấp hai, chấp không, chấp có. Mà đã chấp hai thì có viên được không? Thế cho nên mới bảo rằng trần ai lắm sự duyên, nó khiến cho mình khó vào được cái nguyện của mình. Cảnh quái phương Tây thì có mưa hoa nữa, hàng ngày sáu thời có hoa trên trời mưa xuống, không phải trồng mà cũng có bông để đi cúng mười phương Phật. Cả cái bài này ngài nói cái gì đấy? Và có lòng tin rồi hạnh nguyện, ba cái này mà ví có bền thì sẽ được vãng về Tây Phương. Ở cõi này thì cái tâm nó dễ chuyển động, nơi thì giảng tịnh độ, nơi thì giảng thiền, chẳng biết theo bên nào, chẳng biết tu theo đường nào, mà rồi lại cầu đạo viên giác, mà lại có cái chấp không, chấp có. Nghĩa là có, ngay đến trong nhà Phật thì cũng có không tâm, phải có hữu tâm. Không tâm như là bát nhã, còn hữu tông như tịnh độ mình gọi là hữu tông. Thế thành ra nó có nhiều cái khiến cho cái người học ấy phân vân, dễ nghi ngờ mà hóa ra khó. Cho nên cần phải có ba cái tín hạnh nguyện thật bền thì mới đi được. Tiếp.
Mục A. Lòng tin cửa vào tịnh độ. Tiếp 15. Sự trọng yếu của lòng tin. Chúng sanh nơi thế giới ta bà này, nhân vì ở vào đời ác năm trược, phiền não nặng nhiều, hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, sự tu hành không dễ gì tiến bộ. Lại mỗi khi chuyển sanh thường bị lạc mê, nên sự chứng đạt rất khó. Tiên đức hằng than, số xuất gia nhiều như lông trâu, như người đắc đạo như sừng thỏ. Xuất gia như ngưu mao, đắc đạo như thấu giác. Lời này có thể hình dung cho điều vừa nói trên. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc đã kinh nghiệm qua con đường thành Phật, biết rõ lối nào dễ bước, nẻo nào khó đi. Vì thế, ngài mới dẫn lòng bi trí, đặc biệt mở ra pháp môn niệm Phật. Người tu môn này tuy chưa dứt phiền não, mà có thể đới nghiệp giảng sanh. Khi về đến Tây Phương rồi, nhờ nhiều thắng duyên của cảnh ấy, sự tiến tu chứng đạo rất dễ dàng, như cầm lấy món đồ trước mắt.
Đi tu mà lại không đắc đạo. Thế vậy thì từ xưa, nếu mà thực như là đắc đạo là sừng thỏ thì ai lại học của mình? Các tổ, các hòa thượng cũng không có tu, không có chứng đắc hay sao? Đấy, chúng ta nói có, nhưng mà bây giờ cô nhìn xung quanh cô xem. Bất quá chỉ y cứ vào lời Phật, lời tổ, các tổ đắc đạo. Nhưng mà các ngài đã qua rồi, Còn bây giờ đây là chỉ y cứ vào lời của các ngài mà học thôi, chứ còn đâu có được thấy các ngài hiện diện đâu. Cho nên thật tổ nói đắc đạo như sừng thỏ, nghe thì thấy nó chua xót, nhưng mà thực quả tình nó không phải, nó cũng có một phần sự thật. Trí tuệ ngài đã kinh nghiệm cái con đường thành Phật, thế rồi ngài lại thương xót bọn mình, thế cho nên ngài mới đặt ra cái môn niệm Phật để cho những người như chúng mình có thể leo được lên quả vị Phật. Tu nó dễ dàng như cầm một cái đồ vật ở ngay trước mắt. Nếu mình coi như cái đã về tới bên ấy rồi thì thôi, coi như yên, coi như bảo đảm. Cho nên cái pháp tu niệm Phật này nó cũng giống như pháp tu phản văn của Đức Quán Thế Âm. Đức Quán trong kinh Hoa Nghiêm thì liệt tất cả là 10 tín, 10 trụ, 10 hành, 10 hồi hướng, 10 địa, tất cả phải 54 ngôi mới thành Phật. Còn như tu theo kinh Lăng Nghiêm như Đức Quán Thế Âm thì chỉ có 2 ngôi. Một ấy, là từ phàm phu chúng mình mà tu theo Phật pháp phản văn đó, để mà phá được sắc thọ tưởng hành thức năm ấm, chiếu kiến được năm ấm là không, thế là vào sơ trụ, đó là một ngôi đầu. Thế rồi từ sơ trụ là thẳng lên của quả vị Phật. Cho nên chỉ có 2 ngôi, mà dĩ nhiên là cái ngôi đầu khó, tức là phá được sắc thọ tưởng hành thức năm ấm để vào thẳng vào sơ trụ. Tu theo phản văn ở Lăng Nghiêm gọi là pháp môn viên đốn. Thế thì tu niệm Phật cũng thế, cũng viên đốn, chỉ có 2 ngôi. Làm thế nào bây giờ từ phàm phu mà về được đến cực lạc? Đó là ngôi đầu tiên. Đây là cái việc thật khó. Rồi một khi về tới cực lạc rồi thì từ đấy lên quả vị Phật. Cho nên 2 cái môn tu này Hòa Thượng Pháp Chủ có dạy là đây là 2 cái môn viên đốn mà đặc biệt Đức Phật nêu cho cõi Ta Bà. Những ai có khả năng thành Phật đi 2 con đường này là nhanh. Thế còn nếu mà theo như kinh Hoa Nghiêm là đường trường, nghĩa là đường thẳng, đường trường, cái đường bình thường ai cũng phải đi qua đó, thì phải đi qua 54 ngôi. Còn nếu tu theo phản văn chỉ có 2 ngôi. Tu tịnh độ cũng chỉ có 2 bậc. Tịnh độ chúng ta thì từ đây, cái khó là làm thế nào từ đây về đến cực lạc thẳng một ngôi. Rồi một khi đã về tới cực lạc rồi coi như bảo đảm thành Phật. Cái ngôi thứ hai ấy, coi như dễ. Bây giờ chỉ khó cái bước này, chăm niệm Phật về đến cực lạc coi như xong. Cho nên pháp môn này gọi là đốn, đi nhanh là đốn. Mà viên là bởi vì vào ngay quả Phật, chứng với cái tâm thường trụ của khắp mười phương, nên gọi là viên đốn. Đức Quán Thế Âm ngài cũng chỉ có 2 ngôi, chiếu kiến năm uẩn là không. Suốt cái thời gian phản văn đó, từ sắc thọ tưởng hành thức chiếu kiến phá vỡ, thế là vào sơ trụ. Đó là một ngôi, mà dĩ nhiên cái ngôi đầu ở bao giờ khó, từ phàm phu lên là khó. Một khi đã vào tới sơ trụ rồi thì cứ việc thẳng tiến đến ngôi Phật. Pháp môn viên đốn. Tiếp,
Đức Thế Tôn đã có lòng đại bi như thế, lẽ ra mọi người đều được đắc độ với pháp môn này, nhưng kẻ giảng sanh lại có phần ít là tại sao? Đó là bởi chúng sanh trí kém, nghiệp nặng, hoặc nghi lời Phật nói không chịu tu, hoặc tuy tu mà lòng tính nguyện không chí thiết, hoặc tuy niệm Phật mà chỗ dụng công không đúng với lời Phật dạy. Vì thế, tuy có tu hành vẫn không đem đến thành quả. Đó là lỗi ở người chứ không phải ở pháp.
Sao chúng sanh lại không không ai chứng quả mà đến nỗi là người đắc đạo như sừng thỏ. Thì đây ngài dịch là sừng thỏ, thố là con thỏ. Chữ giác ngoài Bắc là đọc là dốc, tức là cái sừng. Người đắc đạo như sừng thỏ, nghĩa là đi tìm khắp không ra. Sao? Quy chỉ bởi vì còn nghi ngờ cái lời Phật, không chịu tin Phật. Mà đã không tin thì đâu có thiết tha, mà đã không thiết tha thì đâu có cần niệm. Thế cho nên thành rút cục lại, chúng ta không được hưởng lợi ích. Cho nên đây ngài kết là cái sự thất bại này là tại người không có lòng tin, chứ không phải tại pháp môn không đưa đến kết quả. Tiếp.
Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả bồ đề của Phật.
Có một phần nào tin mới chịu nghe, mới chịu học, mới chịu theo ở bước đầu. Đến khi mà có được lòng tin rồi thì lại là mẹ tất cả công đức, nghĩa là sao? Căn lành đây tức là thiện căn đấy, chứ không phải là nói chuyện mình làm việc thiện, việc lành. Mà đây nói về cái thiện căn. Cái thiện căn tức là cái trí tuệ của mình gieo một cái duyên sâu. Căn, con ngũ căn là gì con nhớ không? Tiến, niệm, định, tuệ. Nó phải có năm như cái như thế, gọi là gốc rễ, thành ngũ căn. Bởi vì tin thì mới tu, mà tu thì mới thành. Tiếp.
Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà tất cả công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không phải mê tín, chính là lòng tin nương theo trí huệ, là sự đặt trọn vẹn niềm tin vào lời của Phật, Bồ Tát và chư vị tổ sư đã dạy trong kinh điển. Tại sao đã nương theo trí huệ lại còn phải đặt trọn vẹn niềm tin vào lời dạy của những bậc ấy? Bởi môn Tịnh Độ thuộc Pháp Đại Thừa, đó là Đại Pháp tất nói đến nhiều cảnh giới siêu diệt khác thường, nên có những điều mà trí huệ phàm phu không thể suy lường nổi. Khi xưa, trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn nói Kinh Pháp Hoa, có 5.000 bậc đại đức thanh văn đã chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàng đến đệ tứ quả A-La-Hán, không tin tưởng, lui ra khỏi pháp tịch. Đối với cảnh chính Đức Phật còn tại thế thân nói Pháp, với các vị thanh văn, thánh giả trí huệ đã siêu thường mà còn có sự không tin, thì ta thấy Pháp Đại Thừa chẳng phải dễ tin hiểu. Cho nên trong Kinh Đại Thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp, thiếu lòng tin nghe, vì e họ sinh lòng khinh báng mà mang tội.
Ở Kinh Pháp Hoa, các vị này là những, theo như đây nói là toàn bậc thánh cả, ít nhất cũng Tu Đà Hoàn trở lên, từ Tu Đà Hoàn đến A-La-Hán. Đấy nghĩa là các ngài đã chứng quả thánh, chứ các ngài không phải phàm phu như bọn chúng mình nữa. Mà cái người nói lại là ông Phật, nghĩa là không có còn ai hơn. Thế mà làm sao các ngài lại không tin mà các ngài đi ra? Trong Kinh Pháp Hoa, thế cho nên Kinh Pháp Hoa của con quả tình là khó lắm. Đấy, những các cụ như thế này mà các cụ còn không tin nổi nữa bọn mình. Kinh Pháp Hoa Phật nói rằng những cái các vị thanh văn ấy, A-la-hán như là ngài Xá Lợi Phất ấy, nhiều như lúa mè che lau, mà cùng nhau tính đếm, cùng nhau mà suy lường chảy bao nhiêu kiếp, không thể thấy được trí tuệ của Phật. Thế là tức là Kinh Pháp Hoa nói về trí tuệ của Phật, mà Phật tuyên bố như vậy. Những các vị này tuy thế chứng, nhưng mà cũng chứng A-la-hán là cùng thôi. Thế mà A-la-hán thì ở ngài Xá Lợi Phất là nhất rồi. Mà đây Phật lại tuyên bố rằng những người như ở ngài Xá Lợi Phất, những các bậc A-la-hán như ngài Xá Lợi Phất, nghĩa là trí tuệ lắm chứ không phải hạng thông thường, mà nhiều như lúa mè che lau, mà cùng nhau tính toán, suy ngẫm, trải vô lượng kiếp, cũng không thể biết được trí tuệ của Phật. Thì có ai hiểu cái câu ra làm sao? Vậy sao Phật, cái khó như vậy sao Phật mang Phật giảng ở bọn mình làm gì? Đến như ông Xá Lợi Phất, lúa mè che lau, nhiều như lúa mè che lau, nghĩa là nhiều lắm, chứ không phải một ông Xá Lợi Phất. Ừ thì một ông Xá Lợi Phất suy ngẫm chẳng tới thì thôi cũng đã đành. Đằng này Xá Lợi Phất nhiều như lúa mè che lau, thế mà cùng nhau suy lường, mà không phải hai hôm ba hôm, trong vô lượng kiếp cũng không biết được trí tuệ của Phật. Thế mà bây giờ Phật lại mở hội Pháp Hoa, Phật nói chuyện với chúng mình. Thế cho nên mấy ông này, mấy ông thôi đi ra cho rồi. Tại làm sao thế? Đầu đuôi cái công việc nó ra làm sao? Ông Pháp Hoa lại chủ trương là khai thị cái chi kiến Phật cho bọn mình, mà mở kênh ra Phật tuyên bố cái câu đó. Thế cho nên 5.000 ông này người ta đi ra cho rồi chuyện đi. Phất như lúa mè che lau mà còn chả hiểu mình ngồi gì. Đức bảo Đức có đi ra không? Mà nếu mà như vào cái hoàn cảnh ấy, nó lại càng tò mò ngồi lại để xem, để mà cái thứ trí tuệ gì mà kỳ lạ thế. Càng tò mò nó ngồi lại để nó xem Phật nói cái gì, hiểu thế nào cái chỗ đó. Con đã học Lăng Nghiêm chưa đã? Lăng Nghiêm rồi mới đặt vấn đề, chứ nếu chưa học thì thôi, chả thể nào mà biết được. Cái trực nhận mà thôi. Thế chứ còn như là trí tuệ của hàng A-la-hán rồi xuống thì vẫn cứ dùng cái ý thức mà phân biệt. Càng phân biệt nó lại càng xa. Cho nên càng nhiều lúa mè che lau, càng suy ngẫm trong vô lượng kiếp thì lại càng xa. Còn nếu mà đã nhận được thì nhận thẳng. Thế cho nên Phật nói cái câu ấy thì thật quả tình là đúng. Thế nhưng mà đó là càng suy ngẫm. Bởi vì cái căn bản sinh tử với cái căn bản Bồ Đề nó ở ngay sáu căn của mình, ở ngay mắt tai mũi lưỡi của mình. Hễ nhận bên nào là đi về bên ấy. Hễ nhận được là vào thẳng. Và nếu không nhận được mà cứ càng suy nghĩ càng tính toán thì cái con càng đi về cái đường căn bản sanh tử thì càng xa, càng đi nhiều càng xa, càng tính toán càng học. Để chỉ có một cách là nhận thẳng ở ngay nơi sáu căn của mình thì vào thẳng chi kiến Phật. Thế cho nên nếu học Bộ Lăng Nghiêm thì vào được ngay, bởi vì Phật chỉ thẳng và thật Phật chỉ đúng là trực chỉ thẳng. Còn ở Bộ Pháp Hoa Phật nói kiểu ấy thế cho nên khó hiểu, khó nhận. Tiếp.
Đến khi Đại Thừa Pháp được lan truyền rộng, các vị cổ đức khuyên người học Phật khi nghiên cứu về loại kinh này, chỗ nào dùng trí huệ hiểu được cố nhiên là tốt, chỗ nào suy gẫm không thấu triệt vẫn đặt trọn vẹn niềm tin nơi lời của Đức Thế Tôn. Như thế mới tránh khỏi tội lỗi khinh báng Đại Pháp và không mất phần lợi ích.
Cơ đoạn này khuyên con cái gì? Đưa tới mà vẫn phải tin thì làm nào mà tin? Thì mình cứ biết rằng tại trí tuệ của mình nó chưa tới, cho nên mình chưa hiểu được. Chứ không Phật phải là Phật nói sai. Đó, ví dụ như mình học Kinh Pháp Hoa vào cái câu mà chúng ta vừa nêu lên đấy, thì thật là khó hiểu. Thế nhưng mà đối với người đã học Lăng Nghiêm rồi thì nhận được ra ngay. Còn nhiều cũng có những các vị chưa có duyên, chưa gặp được Bộ Lăng Nghiêm. Thế khi đọc đến Bộ Pháp Hoa vào những cái câu như thế, thế thì không nên vội vàng bán, không nên vội vàng chê bai mà bỏ, mà nên biết rằng đây là bởi vì cái chỗ học của mình nó chưa tới, cho nên mình chưa hiểu. Thế cứ lãng cứ để đấy, rồi mình tìm hiểu dần dần. Chứ đừng vội bán pháp sai, pháp không đúng. Đừng vội vàng bán pháp mà mua tội vào thân, mà cũng đừng bỏ cái sự nghiệp tu học của mình. Biết rằng đây ấy, là cái chỗ mà mình chưa hiểu, chứ không phải là cái chỗ sai. Tiếp.
Trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Bổn Sư đã đôi ba phen nhắc nhở về lòng tin như các đoạn. Cho nên, Xá Lợi Phất, các ông phải tin nhận lời ta và lời nói của chư Phật. Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta mà nói lời như sau: Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc rất khó khăn ít có, Ngài đã có thể ở trong đời ác năm trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt của quốc độ Ta Bà, chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì các chúng sanh nói ra pháp môn mà tất cả thế gian đều khó tin ấy, Xá Lợi Phất, nên biết ta ở trong đời ác năm trượt làm việc khó khăn sau đây là đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì tất cả thế gian nói ra pháp khó tin này thật là điều rất khó.
Cho nên Xá Lợi Phất, các ông phải nên tin nhận lời ta và lời nói của chư Phật. Con nhận nghĩa câu này. Thì kia có cõi cực lạc, có Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Đấy, đó là lời Đức Bổn Sư. Về bên phương Tây cách đây 10 muôn, có phải 10 muôn ức Phật không? Cách đây 10 muôn ức cõi Phật, có cõi cực lạc và có Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Nghĩa là có thật sự. Thế đấy là lời của Đức Phật. Thế còn lời của chư Phật là câu nào? Thì đây vì có như thế cho nên Đức Phật lại nhấn lại, phải tin lời ta, phải tin lời chư Phật. Như ta hôm nay ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta. Chư Phật khen Đức Thích Ca thế nào?
Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc rất khó khăn ít có, Ngài đã có thể ở trong đời ác năm trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt của quốc độ Ta Bà, chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì các chúng sanh nói ra pháp môn mà tất cả thế gian đều khó tin ấy.
Thế là Đức Phật khen Đức Thích Ca ở cái đời con ngũ trượt mà tự mình chứng được vô thượng bồ đề, rồi lại vì chúng sanh nói cái pháp vô thượng bồ đề này. Cái pháp vô thượng bồ đề này theo như chư Phật ấy là pháp khó tin, là pháp mà thế gian, tất cả thế gian đều khó tin. Thế thì đây Đức Phật, chư Phật khen Đức Thích Ca ở cõi Ta Bà có năm ngũ trượt mà chứng được vô thượng bồ đề, đó là tự lợi, rồi lại vì chúng sanh mà giảng cái pháp môn vô thượng bồ đề này là điều mà chúng sanh nó rất khó tin. Thì bây giờ con chỉ cho thầy cái năm cái trược này là cái gì đã. Gọi tên, đặt tên nó có ba tên cả thầy, mình thấy được cái tên của nó thì mình biết nó. Ở Lăng Nghiêm có đặt ba tên, một tên là kiếp trược, tên thứ hai là gì, cố vọng tưởng, tên thứ ba là sắc tâm. Đấy, mà trong Lăng Nghiêm gọi là kiên cố vọng tưởng. Thế còn kiến trược có tên là gì? Mà nói có năm thứ cả thầy. Nhật ban nãy nói kiếp trược rồi, kiếp trược là sắc âm, cũng có tên là kiên cố vọng tưởng. Thế còn kiến trược là kiến là thấy, thấy tức là cái biết của sáu căn, cho nên sáu căn lãnh thọ sáu trần, cho nên gọi là thọ. Tức là thọ ấm bậc. Tiền não chưa có tên là gì? Thế bây giờ con nhận ra, con nhận ra để thấy rằng thì là đây là cái chuyện khó tin. Khó tin cho cái bọn thế gian ấy. Tại sao khó tin? Đấy là chúng ta lại nhận ngay cái năm ấm ấy là mình, nhận nó là ta. Thế mà bây giờ lại bỏ vứt nó đi, thì làm sao mà vứt được ta đi? Chúng ta thấy ở trong Bát Nhã Tâm Kinh này. Bát Nhã Tâm Kinh, tâm tức là cốt lõi của bộ Bát Nhã, Phật giảng dòng dã 22 năm. Mà rồi các tổ sư viết thì không biết bao nhiêu bút với mực sách vở để giảng về cái bộ Bát Nhã. Mà trong bài Bát Nhã Tâm Kinh em mở đầu là nói ngay cái việc này, là quán tự tại Bồ Tát chiếu soi năm ấm là không, mới độ được hết thảy khổ ách. Đó, coi như là cái cốt lõi của đạo Phật mình, cốt lõi của giáo lý Phật là làm thế nào cho bọn chúng sanh nó tỉnh ra, nó buông cái năm ấm này ra thì nó hết khổ. Cái mục đích của Phật ra đời chỉ để cứu khổ chúng sanh. Mà để cứu khổ chúng sanh ấy, thì tóm lại có một câu: chiếu kiến năm ấm là không. Thế cho nên bây giờ nó đang nhận năm ấm là nó. Năm ấm tức là năm cái trược này. Nó nhận là bản chất của nó. Cho nên bây giờ bảo nó buông được ra để nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó là một điều khó tin. Họ khó nhận, khó tin. Chỉ trừ những người nào mà học Phật tu, có cái chỗ tu hành kinh nghiệm thật sự thì mới tin được. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm ngày tu phản văn, ngày làm gì nhỉ? Ở sáu buổi kết là làm cái gì đấy? Học Lăng Nghiêm không để ý, mà không biết rằng chính bộ Lăng Nghiêm mới là then chốt tất cả các giáo lý đại thừa. Nếu mà lơ mơ cái bộ Lăng Nghiêm ấy thì chẳng hiểu được các kinh sách khác. Đức Quán Thế Âm ngày tu phản văn thì đến cái chỗ mà ngũ ấm ma này, Phật chỉ rõ. Ngài gỡ hết cái sắc ấm, rồi gỡ đến cái thọ ấm, rồi gỡ đến cái tưởng ấm, gỡ hết thành ấm, rồi đến thức ấm. Khi xong, phá xong được thức ấm thì gọi là kết định. Kết định tức là xong cái pháp tu phản văn. Phá xong được năm ấm, coi như xong cái việc phản văn, gọi là kết định. Thì chúng ta thấy các ngài tu cái gì, các ngài làm gì? Chỉ có một việc là tỉnh ra. Chỉ có một việc tỉnh ra, mà làm sao cho năm ấm nó tan, tức là năm trược này. Năm ấm nó tan tức là năm trược này hết. Thế cho nên đây chỉ các kinh chỉ làm thế nào. Bây giờ chúng ta tu chỉ có một việc, quay về mình, mà bắt đầu từ cái pháp thấp nhất là cái tứ niệm xứ của chúng ta. À, cũng chỉ có một việc quay lại mình mà soi năm cái ấm này, đừng nhận nó là ta. Trước hết quán bất tịnh để đừng nhận cái sắc ấm, rồi soi lại quán thọ tưởng hành từng thứ tỉ mỉ để đừng nhận nó là ta. Thì như thế thì là tức là cả cái thức âm đều tỉnh được ra. Hệ bốn cái kia mà tỉnh là cái thức âm cũng tỉnh ra. Chung quy từ bắt đầu, như chúng ta bây giờ bắt đầu tu, mà cho đến khi kết quả như Đức Quán Thế Âm, chỉ có một việc tỉnh ra, đừng nhận năm cái này là mình. Thế cho nên đây cái việc các chúng sanh đó, nó hiểu được, nó tin được. Nếu mà nó tin được thì nó đã thành Quán Thế Âm, đã thành Thích Ca Mâu Ni rồi. Nếu nó làm được nó đã thành rồi. Cho nên đây nói là đây là một việc khó. Rồi Đức Thích Ca lại ấn chứng lại một lần nữa: này Sa Phật, nên biết ta ở trong đời ác năm trượng làm việc khó khăn ấy. Làm việc khó khăn là chứng quả vô thượng Bồ Đề. Đó là một. Rồi lại vì tất cả thế gian nói pháp khó tin ấy. Thế rồi Phật ấn lại thêm một lần nữa: đây là một lần, là một việc rất khó. Thế là như thế chư Phật đã nói. Rồi Phật Thích Ca lại ấn chứng lại, rồi lại kết lên một câu nữa: đây là việc rất khó. Thì Phật cứ nói đi nói lại cái chuyện khó như thế để để cho chúng ta nản chí làm sao? Khó mà tin được ấy, rất là khó. Tin và hiểu được rất là khó. Thật thế, chúng ta học kinh, học sách bao nhiêu rất là dễ, nhưng mà học kinh Di Đà không thể hiểu được. Nghe là khó, thật quả tình là khó tin. Phải học tất cả các kinh xong rồi mới hiểu được kinh Di Đà. Chứ nếu chưa học các kinh chắc là làm sao mà tin được. Thế nhưng học cả rồi thì mới hiểu. Thế cho nên kinh Di Đà thực tình là kinh rất khó. Người ta không tin cái gì vào. Thế thì đây này, nạn tội nghiệp, mười phương chư Phật nói, rồi ông Thích Ca lại nói, rồi lại ấn lại nữa mà nó vẫn không để ý. Thế đây nói lý do tại sao không tin, là bởi vì ngũ trược ác thế. Đó. Cho nên nó không tin được. Nó không tin thì nó không tu. Nó không tu thì nó không bỏ được cái ngũ ấm này. Hả? Mà rồi nó tự mình tin được đã khó, tu được đã khó, lại còn giảng nói cho người khác tin, lại là một việc khó hơn. Thì mười phương Phật nói xong rồi ông Thích Ca lại ấn chứng lại, rồi kết rằng đây là một điều rất khó. Đấy thì người ta không tin được cái việc pháp môn tịnh độ. Điểm thứ nhất là không tin bên cực lạc, có cõi cực lạc ở phương Tây. Điểm thứ hai không tin có ông A-di-đà tiếp dẫn. Điểm thứ ba không tin rằng mình được sinh được sang bên cực lạc đó. Nó có ba cái điểm mà khó tin. Đây Phật mới nói tại làm sao mà người ta không tin được, là bởi vì người ta nhận năm ấm này là mình. Mà bây giờ bảo người ta bỏ năm ấm này đi để nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái việc ấy là việc khó tin. Thế ai nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà tu cho đến lúc hoàn toàn thì cái người ấy gọi là ông Phật. Mà thật lúc đầu nói cầu sanh tịnh độ thì người ta nghĩ, ai cũng nghĩ rằng sanh để làm gì, sang bên cái cõi những vàng những bạc ấy sanh cần gì. Ở cái cõi này bao nhiêu người khổ, bao nhiêu người vất vả nhọc nhằn, thì bổn phận mình cũng là người thì phải ở cõi này để mà giúp đỡ. Tại sao lại cứ bỏ cái chỗ khổ mà đi tìm chỗ vui? Thì người ta cho như thế là một cái hèn, một cái tầm thường. Những người đứng đắn tử tế thì phải ở lại cái chỗ khổ để cùng nhau chia sẻ cái khổ mà giúp đỡ cho nhau. Chứ sao mà lại bỏ cái chỗ, cái nơi người ta đang khổ, đang cần, để đi tìm một cái cảnh an vui, sung sướng. Người ta trách cái chỗ đó là một cái thói hèn.
Các ông phải nên tin nhận lời nói của chư Phật. Chư Phật nói cái gì? Đây là trong kinh nào? Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà nói phương Đông có vô lượng Phật, phương Tây có vô lượng Phật làm gì? À, mười phương Phật đều khuyên tất cả chúng sanh của mình là hãy tin rằng hãy tin cái kinh này là kinh tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn. Hãy tin cái kinh A-di-đà đi, bởi vì kinh A-di-đà tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn. Tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn của ai? Mười phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, đều dạy khuyên chúng ta phải tin. Phải tin cái kinh A-di-đà là công đức không thể nghĩ bàn. Tại sao kinh A-di-đà lại bảo là công đức không thể nghĩ bàn? Đã đành là kinh A-di-đà nói về tánh Phật của mình, nhưng mà đặc biệt ấy, là nói về Đức Phật A-di-đà. Ngài đã hoàn mãn cái sự việc, cái sự nghiệp trở về tánh Phật của Ngài. Đến ngày thành Phật, tức là đến ngày trở về hoàn toàn được cái tánh Phật của mình. Thế cho nên Đức Phật A-di-đà Ngài có cái nguyện. Cho nên mười phương Phật khen cái công đức của Ngài không thể nghĩ bàn. Cái công đức tiếp dẫn cho những phàm phu
về cái cảnh giới để rồi thành Phật. Thành Phật nghĩa là trở về hoàn mãn với cái tâm tánh, chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên mười phương Phật đều khuyên chúng ta phải tin cái công đức của Phật A-di-đà không thể nghĩ bàn, bởi vì Ngài nguyện đưa phàm phu về một cảnh giới để mà thành Phật. Đấy, Phật, chư Phật lại nói rằng nên tin công đức của Phật A-di-đà chẳng thể nghĩ bàn. Mà làm sao lại còn nói là cái kinh A-di-đà được hết thầy chư Phật hộ niệm là thế nào? Rồi việc của Ngài đã xong, và bây giờ Ngài khuyên chúng mình nên tin, thì cái việc mà bảo chúng mình nên tin để về cõi cực lạc, để thành Phật. Thành Phật nghĩa là trở về cái tánh Phật của mình một cách hoàn mãn thì gọi là thành Phật. Việc ấy đã xong. Bây giờ thầy hỏi đến cái nghĩa thứ hai. Nên tin kinh này là một bản kinh tất cả sư chư Phật hộ niệm. Thì thầy mới hỏi tại làm sao kinh A-di-đà nói về Đức Di-đà mà khuyên chúng ta niệm Phật A-di-đà, thì Phật A-di-đà hộ niệm, việc ấy đã đành. Tại sao mười phương Phật lại hộ niệm với kinh ấy? Khác là mười phương Phật không hộ niệm, mà lại riêng cái kinh này có mười phương Phật hộ niệm. Tụng kinh khác chư Phật không hộ niệm, mà tụng kinh A-di-đà Phật lại, mười phương Phật lại hộ niệm. Chữ A-di-đà như con nói đấy, chữ A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng, tức là cái căn bản trí, tức là cái tánh Phật mà tất cả chư Phật đều phải trở về mới có thể thành Phật được. Cho nên ông Phật, ông lấy tên ông là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng thì con thử xem có ông Phật nào không vô lượng quang, không vô lượng thọ không? Có ông Phật nào không? Thế cho nên cái danh hiệu ấy không phải là một ông A-di-đà, mà thật ra khi mình niệm cái danh hiệu ấy là mình niệm cả mười phương chư Phật. Bởi vì ông nào cũng vô lượng quang, ông nào cũng vô lượng thọ ấy. Cho nên mình niệm đến chữ A-di-đà là mình niệm cả mười phương. Thế cho nên mười phương Phật cùng hộ niệm. Đã. Mà bằng cớ là trong kinh A-di-đà nói là kể tên cả mười phương Phật ạ. Mười phương đều có chư Phật như hằng hà sa, đều khuyên tất cả chúng sanh, đều dạy chúng sanh của mình là hãy tin cái kinh này đi. Đã. Kinh này là kinh mười phương Phật hộ niệm. Thế đấy, các ngài hộ niệm đấy ngay trong kinh Di-đà, các ngài khuyên các đệ tử. Thế đó là cả, chính là các ngài đang hộ cái kinh là kinh ngài Di-đà. Tiếp.
Đức Thế Tôn trí huệ nhiệm màu mà đã nói những lời ấy thì biết pháp tịnh độ thật khó tin, và lòng tin là điều rất quan hệ. Nhiều vị cổ đức cũng bảo pháp môn tịnh độ rất khó thâm tính, duy hạng phàm phu đã gieo căn lành niệm Phật và bậc Đăng Địa Bồ Tát mới tin nhận được mà thôi. Ngoài ra những chúng sanh khác cho đến hàng nhị thừa hoặc quyền vị Bồ Tát đôi khi cũng không tin nhận pháp môn này. Khi xem những lời trên, ban sơ bút giả cũng lấy làm lạ, tự hỏi tại sao đệ tử Phật lại không tin lời của Phật. Hàng nhị thừa và quyền vị Bồ Tát trí huệ siêu diệt, chỗ tu chứng đã cao, sao lại không tin pháp môn tịnh độ? Nhưng về sau, khi thấy trong hàng xuất gia có những vị giảng giáo lý tinh thông, song lại không tin có cõi cực lạc và bài bác sự niệm Phật giảng sanh, chừng đó mới công nhận lời kia là đúng. Nhân đây, lại tìm trong kinh, thấy nói đạo nhãn của bậc A-la-hán và Bích Chi Phật chỉ ở trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới, gồm 1.000.000.000 thái dương hệ, mà môn tịnh độ thuộc về giới ngoại đại pháp, cõi cực lạc ở ngoài đại thiên thế giới. Như vậy làm sao hàng cực quả nhị thừa có thể thấy biết tin nhận được, còn hàng quyền vị Bồ Tát chưa chứng vào cảnh giới đại phương đẳng chưa thấy được mười phương tịnh độ nên có gì không tin nhận là lẽ dĩ nhiên.
Từ trên là lời nào con tóm tắt lại, những lời ấy là nói cái gì? Thì là pháp tịnh độ là thật khó tin. Tuệ nhiệm màu mà Ngài nói những lời ấy thì biết pháp tịnh độ thật khó tin. Vậy lời ấy là câu nào con đích xác nói ra? Ở trong đời Thích Ca Mâu Ni làm việc rất khó khăn, ít có. Ngài đã vì chúng sanh nói ra pháp môn mà tất cả thế gian đều khó tin. Xá Lợi Phất phải biết ta trong đời ngũ trược đã làm việc khó khăn như thế là đắc được vô thượng Bồ Đề. Rồi ta lại vì thế gian nói cái pháp khó tin này, đây là điều rất khó này. Thế cho nên ở đây mới nhắc rằng Đức Thế Tôn là bậc đại trí tuệ mà Ngài còn phải than rằng cái pháp, cái việc này khó lắm, thật khó tin. Thế vậy con có tin được không? Sao con tin? Đức Phật Ngài soi sáng cho. Một là xin Đức Phật soi sáng, hai là sám hối để những cái tội báo nó tiêu tan đi. Bởi vì chính cái tội báo nó làm che mờ, nó làm chướng nạn, khiến cho mình không tin, không hiểu được kinh của Phật. Cho nên phải sám hối để tiêu cái chướng nạn, mà cũng phải cầu nguyện Đức A-di-đà, Đức Quan Thế Âm Ngài giúp soi sáng để mà tin được, mà hiểu. Khi hiểu được thì tin được ngay. Sở dĩ không tin là bởi vì không hiểu được. Thì con không tin cái gì? Con không hiểu cái gì? Con không chịu học ở nhà trường cô giáo dạy. Cô giáo dạy khắp vừa hư không đây, đầy những các cõi đất, thì trong đó có cõi Ta Bà thì cũng có cõi Cực Lạc, chứ không phải là chỉ có cái quả đất con ngồi đây mà con chỉ nhìn thấy một cái thôn Phú A. Ngoài cái trái đất này ra, ở khắp hư không đây có vô lượng trái đất. Nếu con đi học ở nhà trường, con học tin được những lời giảng dạy của cô giáo ở nhà trường, thì cái này đối với mình chả có khó, có cái gì là lạ cả. Bởi vì khắp hư không đây có hàng hà sa trái đất, thì cái này ở nhà trường các cô giáo dạy nhiều lắm. Mình học ở nhà trường mình dễ tin là bởi vì những cái việc của khoa học người ta có cái chứng nghiệm rõ ràng. Thế cho nên là một khi mang ra tuyên bố cho quần chúng là những chứng nghiệm mà tất cả mọi người đều đã thấy, chứ không phải là nói một cách ức đạt, nói theo tưởng tượng, mà đây là tất cả các nhà bác học, các thiên văn người ta thấy. Không phải một người thấy, hai người thấy, mà bây giờ cả thế giới người ta đều thấy. Người ta thấy được nhờ những các máy móc tinh vi người ta nhận được. Cho nên bây giờ khắp các trường học người ta đều dạy cái việc này, là khắp hư không có vô lượng trái đất, mà trong các trái đất thì mỗi trái một khác nhau. Thì bằng cớ là trái đất cõi Cực Lạc, cõi Ta Bà mình ngồi đây có thật, thì ở hư không kia cũng có những các cõi khác. Những cái này nó là một cái, và bây giờ ai người ta cũng tin được cả. Nhưng mà chỉ tin những cái cõi nó có vui hay nó có khổ, thì dĩ nhiên đã có nơi này khổ thì tương đối có cái nơi kia vui. Nói chỉ có hai hạng người tin được thôi. Hai hạng người nào? Phàm phu mà người ta có duyên. Hai ấy là bậc Đăng Địa Bồ Tát. Phàm phu này làm sao mà tin được? Nhưng mà người ta đã gieo căn lành, tức là người ta có duyên với cái pháp môn này. Thế như các cụ không học hành gì cả, chả hiểu gì hết, nhưng mà người ta vì có duyên, thế cho nên người tự nhiên cái tâm người ta đã tin. Chả cần phải tính toán, chẳng phải cần phải biết lý do gì, tại làm sao, chả lôi thôi gì cả. Cứ biết là nghe nói có ông Phật, thế là tin có ông Phật. Nghe nói có cõi Cực Lạc, cõi Phật, về bình an. Ấy thế là cứ thế cầu niệm Phật, cầu về cõi Phật. Giản dị, không có tính toán, nghĩ ngợi, so đo. Những người giản dị này người ta tin được. Nhưng mà những người giản dị này là những người đã có duyên rồi. Ta đã gieo cái nhân từ bao giờ thì không biết. Cho nên bây giờ gặp người ta tin luôn. Chứ còn số đông các phàm phu họ đâu có tin. Nhưng mà những vị này người ta đã gặp, đã tin là thôi người ta cứ một lòng, không bận rộn, vân vân, tính toán, không nghĩa lý rắc rối gì cả. Thế thì chỉ có một, những các vị này ấy, thì người ta ăn chắc. Đã có học, đã có tu, cho nên có trí tuệ. Thì dĩ nhiên những bậc có trí tuệ thì người ta hiểu được, thì dĩ nhiên là người ta dễ tin. Thế còn bọn chúng mình ở giữa, lừng khừng ở giữa, thì tại sao lại không tin được? Đo tính toán cũng đã có học, nhưng mà cái chỗ học là mỗi nơi học được một nửa, mỗi nơi hiểu được một phần. Thế thành vì vậy mà những cái chỗ hiểu một nửa, một phần ấy, nó chướng ngại. Học có học nhưng mà học không đến nơi đến chốn. Thành ra cậy cái chỗ sở chi của mình, gọi là sở chi chướng. Cậy giam ba cái sở chi của mình. Thế rồi thì cứ tính toán cho mình là người biết, người thông minh. Thế cho nên là tìm hiểu. Mà cái tìm hiểu, cái trí tuệ, cái chỗ kiến thức, cái chỗ học vấn của mình nó chưa đến nơi đến chốn. Thế thành ra cứ tìm hiểu một cách lơ mơ và sật lạc đường, hóa ra không hiểu được, không nắm được. Thức biết việc này, biết về kia, mà do đó thành ra không có nhất tâm mà niệm Phật được. Cái lòng tin đã hờ hững mà lại còn xam nhiều công việc. Như cô Trân Hương nhà ta đó, nay thầy làm thợ nè, hôm qua thầy lại thấy đêm rồi mà còn cứ đóng. Thầy hỏi ai? Và cô Trân Hương. Thầy bảo à, thế bây giờ không làm thợ nè, lại đi ra làm thợ mộc. Đủ các thứ việc như vậy. Cho nên là cái việc giám luật của cô là cô không có làm đến nơi đến chốn. Thế rồi nào là chi chúng, nào là giáo viên, kiêm năm bảy thứ nghề thế đấy. Anh hùng tài nghệ, anh hùng ngu tệ. Thầy học ở trong Sa Di, thế tổ bảo thế đấy. Mà người ta học qua rồi. Bây giờ người ta muốn nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Có phải con nói thế không? Cái chuyện mà khuyên ấy thì chúng mình chưa biết gì mà dám khuyên. Nhưng mà nếu mà người ta đã tin được có cõi cực lạc, mà người ta tin có Phật Di Đà, thật lòng người ta đã có tin được, thì mình cứ để cho người ta niệm Phật ta vãng sanh. Thì sợ rằng cái lòng tin của người ta nó chưa thấu đạo. Hôm nay thì tin rồi, ngày mai người ta lại nản. Mà đến lúc nản ấy thì không có giáo lý ở bên cạnh để giúp, thì rồi thành ra uổng. Chứ còn cái với những cái người mà ta nhất tâm, ta tin được, ta niệm Phật được, mà người ta có thể tu được thì dĩ nhiên là quý lắm rồi. Bởi vì chúng ta học Phật Pháp nó không giống như học ở thế gian, mà để mua thêm cái kiến thức của mình, mà chỉ học để tỉnh ra, để buông bớt những các cái vọng tưởng đi. Thế cho nên học đến đâu là để buông đến đấy, chứ không phải học để thâu gom. Thế thì bây giờ đã buông được rồi, đã tỉnh được đến trình độ có thể buông, thì buông luôn đi, mà về thẳng cực lạc, về với Đức Phật A-di-đà. Thế thì như thế nếu mà làm được thì sẽ đi đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, thì còn gì bằng. Còn nếu những vị mà chưa vững, theo như chỗ thầy ấy, thì thầy khuyên là cứ vừa niệm Phật, vừa nghiên cứu, vừa đọc những các sách về tịnh độ, để nó có một phần như người bạn đạo ở bên cạnh. Thế nhưng mà thực ra nó cũng hơi phiền, là các sách về tịnh độ nhiều khi các ngài nói man mác mênh mông, thành ra cái người học cũng mất nhiều thời giờ. Nào mà đã có khả năng mà có thể đi thẳng được thì dĩ nhiên, nhưng mà thầy thấy cái số đi thẳng được này cũng hơi hiếm. Chắc là cũng có nhiều đấy, nhưng mà mình không được biết. Chứ như thầy thấy Hòa Thượng Chí Tịnh bây giờ ngài ở chùa Vạn Đức, chắc là trong chúng cũng biết danh ngài. Ngài là một người sống chết vì cái pháp môn tịnh độ, thể niệm Phật. Nhưng mà rồi ngài cũng lập Liên Hải Phật Học Đường để lập một chúng chuyên học về tịnh độ, để chuyên tu về tịnh độ. Thế rồi khi mà thành được, xây dựng xong, khởi cất xong đâu vào đấy, thì học trò vừa giải tán. Chính ngài khi học trò giải tán hết thì thật, chính ngài nhất tâm ngài muốn niệm Phật để đi, thì cái chùa của ngài nó mọc có đủ hết các thứ chuyện. Cái hồi thầy ở trên đấy để thầy thấy nó như cái bãi chiến trường, Phật tử chạy ra, Phật tử xuất ra, đủ thứ trò, cả nam cả nữ, thành ngài không nổi. Vì vậy ngài phải quay ra ngài dịch kinh. Ngài cứ đeo một cái túi kinh, mà ngài những cái kinh khó, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bảo Tích, toàn những kinh vừa dài vừa khó mà từ xưa Việt Nam mình chưa có. Thế là ngài cứ lúc bây giờ ở vai cứ cái túi, mỗi khi giáo hội gọi ngài đi thì đưa xe ăn đoàn, ngài lại lên đi, đi ngồi dự hội đồng việc đâu vào đấy, ngài vào phòng ngài lại ngồi ngài viết được vài chữ, người này người kia hỏi. Ngài cứ ở trong cái khó khăn như vậy mà ngài làm, mà ngài dịch hết bộ Hoa Nghiêm, rồi lại dịch đến Niết Bàn, rồi dịch đến Bảo Tích, rồi dịch những cái gì, nghĩa cứ những cái kinh khó mà dài từ xưa chưa có đó, thì là ngài dịch một loạt. Đó. Mà cho tới bây giờ ngài vẫn bận rộn về giáo hội về cái không, tuy rằng ngài vẫn nhất tâm niệm Phật, nhưng mà đấy thầy trông thấy cái chướng nạn. Chứ những vị ấy nếu mà không bị những các cái chướng nạn thì cái này coi như là thẳng vào cái niệm Phật tam muội mà thẳng đi, chứ các ngài đâu có chần chừ. Thế nhưng nó nhiều những các cái những bậc ấy thì lại nhiều các cái khó khăn nó tới. Cái việc mà đi thẳng được là cái việc tính phải những người phúc đức lớn lắm mới nổi. Còn trong đời thầy thấy nhiều vị chuyên tâm chuyên tu, nhưng mà cứ gặp việc này gặp việc kia, nhiều cái chướng nạn. Dĩ nhiên là các ngài vẫn vượt vẫn qua, nhưng mà nó cũng mất nhiều thời giờ lắm. Các ngài vẫn tiến tới, nhưng mà nó mất nhiều thời giờ. Vị ấy mà người ta đủ duyên, đủ phước mà người ta đi được thì cứ để người ta đi đi. Cứ đi được đến đâu quý đến đây, tới nơi được càng hay. Mà nếu không tới chăng nữa cũng là gieo một cái duyên lớn, một cái duyên lành lớn. Thì con tin Đức Quán Thế Âm, có duyên với Đức Quán Thế Âm nhiều hơn, thì con cứ niệm Đức Quán Thế Âm. Thì con cứ niệm Đức Quán Thế Âm, rồi một ngày mai dần dần nó tỉnh ra. Còn bây giờ con niệm Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm cũng có khả năng tiếp dẫn con về Cực Lạc được, vì ngài chính là một Bồ Tát ở cõi Cực Lạc. Thế nhưng mà theo như trong về tông môn tịnh độ thì phải niệm Đức Di Đà, ít nhất là cũng cần niệm mỗi ngày lên 10 tiếng. Còn bao nhiêu thì giờ con niệm Đức Quán Thế Âm, niệm 10 tiếng trong mỗi ngày về Đức Di Đà, thì con cứ một lòng tin Đức Quán Thế Âm, thì Đức Quán Thế Âm ngài có khả năng tiếp con về Cực Lạc được. Mà đó là bởi vì cái bản nguyện của ngài. Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí là Bồ Tát Phò Tá Đức Di Đà, ủng hộ những ai niệm Phật A Di Đà để đưa về Cực Lạc. Thế cho nên con niệm cũng vẫn đúng với cái nguyện của ngài, thì con cũng được bằng vãng sanh. Thì ngay cái tánh ấy bản lai đó là định, ngay cái tánh mà ta đang biết nghe cái chữ A Di Đà, thì cái tánh của mình bản lai vừa tuệ vừa định. Tuệ là sáng suốt biết nghe, định là nó trừng lặng. Thế hệ vọng tưởng mà khởi lên ấy, thì mình mặc cái vọng tưởng nó tan đi, chứ tánh của mình bản lai vẫn định. định và tuệ hai cái là một, không phải cái này nó sanh với cái kia. Người ta nói chẳng qua là một lối nói, là có định thì sanh tuệ, là một cách nói của người ta thôi chứ không thật. Như thằng bé con này, nó ngồi yên tĩnh một chỗ thì nó học bài nó chấm thuộc. Thế còn ba má nó nói chuyện thì nó ngồi bên cạnh thì nó bị đảng, cho nên nó không nghe chuyện ba má nữa. Nó ra một chỗ vắng vẻ, nó ngồi định, nó an định, thế là nó học bài chóng thuộc. Thế thì như thế, cái nó học bài chóng thuộc là cái trí tuệ nó vẫn có, chứ không phải tại lúc an định cho nó mới sinh ra một cái trí tuệ thứ hai. Cho nên cái tánh của mình vốn nó là định và tuệ, cũng như là cái lửa đó, vốn nó vừa nóng nó vừa sáng. Cái nóng với cái sáng của lửa nó không có chia là hai, mà nó là một. Cái thể của là nóng, nó của nó vẫn nóng, cái dụng của nó vẫn phát sáng, nhưng mà là một cái lửa chứ không phải hai việc khác nhau. Cái định với cái tuệ là chính cái tánh của mình bản lai nó vẫn đủ hai cái đó. Ngoài Bắc thì gọi là một vạn, trong Nam này thì các vị cứ gọi là một muôn. Chứ ngoài 10.000 là một vạn, rồi 10 vạn ấy mới là một muôn các bạn. 10 vạn là một ức hay cái gì? Rồi 10 vạn thì là một, có vẻ 10 vạn là 1 triệu hả? Hay bao nhiêu? 10 ngàn gọi là một vạn, thì 10 vạn là thành 1 triệu và
10 vạn là 100,
thì bao nhiêu mới thành 1 triệu?
10
nữa thành 1 triệu. Thế nhưng mà cái chữ muôn nó đứng ở chỗ nào? Danh từ khác nhau. Ở ngoài Bắc thì gọi là vạn, còn trong này các ngài gọi là muôn, có phải không? Con được 100 thì con phải 10 chàng con mới được 1.000 vạn. Thế thì 100 chàng thì được 10. Con nên để ý, sở dĩ đặt cho con số 100, 1.000 để cho chúng ta niệm Phật, chúng ta chăm chỉ niệm Phật, đừng lười biếng. Chứ không phải là khuyên các con niệm một muôn, một vạn, một ức là để các con cứ háo hức rồi niệm vội, niệm vàng, niệm cho đủ số. Thì như thế nó hại cái tâm, nó không thành được hai cái định tuệ. Cho nên cái đó lại là cái kỵ lắm. Cho nên đừng tham nhiều, cứ niệm ít mà niệm cho đúng. Cần nhất là phải định tuệ đồng thời, 1 tiếng, rồi 2 tiếng, rồi 3 tiếng. Niệm như thế dần dần nó mới đi đến nhất tâm bất loạn. Còn bây giờ cứ phát cái nguyện cho thật nhiều thì đó là cái tướng của sự tham lam. Phát nguyện cho thật nhiều rồi niệm hới hấp, niệm vội vàng, nó vừa mệt vừa hại sức khỏe, mà hai cái chữ định tuệ nó không có được, thì thành ra cái công phu nó không đi đến nhất tâm bất loạn. Cho nên đừng phát nguyện quá cái sức của mình, cứ vừa chừng, lấy cái việc định tuệ làm cái mục tiêu thì quý hơn là lấy cái con số. Thấy cứ nhấn đi nhấn lại, nó phải có hai phần định và tuệ, mà phải chú trọng vào cái việc ấy. Là bởi vì khi con niệm, con vẫn cứ cho vọng tưởng nó là sự thật, mà con chưa nhận được cái tánh vô lượng quang của con. Chứ nếu nhận được tánh của mình thì cứ sống với cái tánh của mình, rồi cái tưởng nó khởi lên kệ nó để nó tan đi. Mà tập giác tịnh, tức là thấy được cái vọng tưởng ấy, thì mới thành công trong việc niệm Phật, mà rồi mới có cái chỗ đến nhất tâm bất loạn được. Chứ còn con cứ thi đua với vọng tưởng, một đằng thì vọng tưởng nó cứ khởi, một đằng thì con cứ ra công quan niệm, hai đằng cứ như là tranh nhau cãi nhau, rồi tâm mình thành một cái chỗ để cho họ loạn với nhau thì không được. Bây giờ mình an định cái thần, cứ quay về mình lại thấy mình cho rõ, thấy cái tiếng niệm Phật ấy, mình nghe rõ, thế là được. Đã. Còn cái vọng tưởng nó khởi lên, thấy nó là vọng tưởng, mặc cho nó tan đi. Thế cho nên thầy mới cứ yêu cầu trong chúng phải tu tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ nó là cái căn bản. Khi mình được cái gốc rồi ấy, thì trở lên cái niệm Phật nó dễ. Phải có cái tứ niệm xứ để tập phân tách, nhận diện năm cái ấm của mình. Những cái bọc tường nó khởi lên, mình nhận diện được từng cái và mình mặc để nó tan đi. Chứ còn như niệm ồ ạt, cứ Nam Mô A Di Đà Phật tràn kéo đi, thế thành cái vọng tưởng nó xem vào, rồi bị cái vọng tưởng nó làm chướng. Thế cho nên bây giờ bình tĩnh, an định, mình quay về mình. Thế rồi mỗi khi tưởng đề khởi cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái chỗ, cái trí tuệ của mình, cái sức tự chủ của mình. Thế rồi đồng thời ấy có cái vô minh lực nó cũng khởi lên, các thứ vọng tưởng nó khởi lên, thì mặc thấy nó, biết nó, mình cần phải giác, phải biết. Thế cho nên trong tứ niệm xứ có cái phương pháp, cái dạy chúng ta phải ghi từng cử động. Đó là để tập cái trí tuệ hiện tại cho nó thấy rõ những sự việc xảy ra trong hiện tại. Nhờ có cái ấy về sau mình niệm Phật nó mới dễ. Chứ còn nếu không, chứ không biết tu cái tứ niệm xứ, niệm Phật thành cứ như là thi đua với vọng tưởng, cứ để xem đứa nào mạnh thì đứa ấy được. Mà như vậy thì không có trí tuệ ở trong, không có sự giác tỉnh. Cố gắng lắm thì chỉ để dằn ép các vọng tưởng, mà dằn bao nhiêu ấy, nói là thành cái định chứ không phải là cái định thật. Như ban nãy luận tập ở đây, như người lấy cái cối đè cái ngọn cỏ, thì cái lúc mà đè cái cối ấy, thì cái ngọn cỏ nó chịu. Nhưng mà cái cối mà bỏ đi chỗ khác thì cái gốc, cái rễ, cái cây cỏ nó lại mọc cây khác lên. Đây cũng thế. Nếu mà cứ định niệm Phật để lấn lướt cái vọng tưởng, đè ép cái vọng tưởng thì không thể đè được. Cũng như cái chuyện lấy cối đá mà ném, mai đây cái trùng tử ở dưới nó vẫn bật lên. Khi hết cái sức đè ép thì cái trùng tử nó lại bật, mà có khi nó bật mạnh nữa. Thế còn đằng này không làm cái việc đè ép vọng tưởng, mà dùng cái trí tuệ để thấy được nó là vọng, mặc cho nó tan đi. Tự nó là cái không có, mình không cần phải hì hục mà đánh đổ nó. Cho nên dùng trí tuệ mà niệm dễ hơn. Ngài đã nhắc rằng Đức Thích Ca mà còn phải nói cái pháp môn tịnh độ này là khó. Thế thì cái pháp này là cái rất khó, phải không? Thế rồi lại các cổ đức lại nói pháp môn tịnh độ rất khó mà tin được sâu. Bởi vì tin thì đã đành, mà tin hời hợt lại không ăn thua. Phải tin sâu có thể mới chịu bỏ hết cả sự vì nghiệp, bỏ hết cả mọi thứ để mà một lòng niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Cho nên cái người này người ta phải tin sâu lắm, bỏ hết cả danh, cả lợi, cả tất cả các thứ hạnh phúc thế gian, người ta phải buông hết, người ta mới nhất tâm bất loạn ta niệm Phật được. Đấy. Thế cho nên cái tin đã đành và phải tin thật sâu mới bỏ được. Đấy. Thế thì vì thế cái pháp môn tịnh độ này lại khó mà tin sâu được. Thế tại làm sao mà lại khó tin? Thì cũng vẫn cái nghĩa như trên. Tại làm sao mà khó tin nhỉ? Thì vẫn cái nghĩa như trên. Đức Phật đã nói cái đời ngũ trược ác thế này mà tin được ấy, là một việc rất khó. Mà lại giảng cho người ta hiểu lại là một việc càng khó nữa. Thôi thì bây giờ mình hãy nói mình tin được đi. Hễ mình tin được là mình giảng được. Thế bây giờ tại sao mình tin lại khó? Ở đây Ngài nói là bởi vì chúng ta có năm trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Thế bây giờ con chỉ năm cái việc này, nó làm chướng cái lòng tin của chúng ta. Con chỉ từng cái này khó lắm. Ở trong cái đời ác, năm trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh mệnh trược, mệnh trược, này, mà tin được để tu mà chứng được quả vô thượng bồ đề, đó là một cái khó. Rồi lại vì những chúng sanh mà nói ra cái pháp môn này thì đây là một điều khó nữa. Đấy là lời chư Phật. Rồi ở dưới Đức Thích Ca lại nhấn vào: này Xá Lợi Phất, phải biết ta ở đời năm trược làm cái việc khó khăn này là chứng được vô thượng bồ đề. Đó là một cái khó. Vì tất cả thế gian nói pháp khó tin này, đây là một điều rất khó. Đó là cái thứ hai. Vậy chung quy là sở dĩ chúng ta không tin được vì chúng ta bị năm cái tầng này, năm cái vũ trược này nó che. Giờ chúng con nhận ra từng cái nó che chúng ta thế nào mà để đến nỗi bây giờ chúng ta không tin được một cái pháp môn mà suốt từ đầu cuốn sách đến giờ cứ nói rằng đây cái pháp môn này là dễ tu. Từ đầu cuốn sách đến giờ cứ hô hào là pháp môn này dễ tu, chẳng những là người thấp mà người cao cũng cần phải tu. Giờ đến đây lại nêu chuyện là khó tin lắm. Vậy thì ra sao? Chữ trượt nghĩa là ở trong Phật có cho cái thí dụ như cái nước ấy thì nó trong sạch, trong veo, mà cái đất ấy thì nó có cái thể chất của nó là ngăn ngại. Thế bây giờ có cái người cầm cái cục đất vứt vào cái nước trong, thành ra cái đất ấy nó mất cái thật tánh của nó là cái cứng, cái vững, mà bây giờ nó thành ra nhẽo nhẹt, mất cái tánh chất thật của nó là cái vững bền, cái cứng cáp, bây giờ nó thành một cái khác. Mà cái nước nó cũng mất cái trong, cái tánh trong của nó, nghĩa là hai cái nó mất cái tánh thật của nó để cũng nó họp lại, nó thành một cái thứ ba là cái vốn không có mà bây giờ thành ra có, nghĩa là mất hẳn cái sự thật đi. Trong Tăng Nghiêm giảng cái chữ trược là như thế. Thế vậy thì kiếp trược là cái gì? Ở trong Tăng Nghiêm có giảng năm cái, cả năm cái trược này rất là rõ ràng. Thời gian tức là nói về cái quá khứ, hiện tại, vị lai, nó vô thường, nó thay đổi. Thế thì kiếp trược, cái chân tâm bản tánh của mình ấy, nó có vô thường, có thay đổi không? Thế mà bây giờ mình kết ám lại thành sắc, thế là bắt đầu có đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa là cái thứ nó chuyển biến. Thế cho nên mới có cái thời gian, tức là chúng ta mất cái đức chân thường mà đọa về cái vô thường. Chữ kiếp trược còn có tên là kiên cố vọng tưởng hay là sắc ấm. Cái chân tánh nó viên dung ở khắp pháp giới, thường trụ vô lượng quang, vô lượng thọ. Chỉ bởi vì kết ám lại thành sắc, thế là có đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa nó biến chuyển, thế là từ đấy là chúng ta đọa về cái vô thường. Mà chúng ta lại không tin được kinh Di Đà, mà lại lấy cái việc tin kinh Di Đà là khó tin. Chữ A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là nói về cái tánh kim cương thường trụ bất động, không sanh không diệt. Thế mà bây giờ lại đọa ở trong cái sự vô thường, biến đổi từ sáng đến tối, từng niệm sanh diệt. Thế nó có trái không? Vâng không? Cái tánh vô lượng thọ. Thế cho nên khó. Bây giờ mình ở trong cái cảnh vô thường biến chuyển này, bây giờ bảo mình bỏ hẳn cái tâm, cả thân, cả tâm, cả cảnh đang biến hóa triền miên. Bây giờ bảo con bỏ cái biến hóa này đi, trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là cái tánh kim cương thường trụ bất động. Con có chịu bỏ không? Thì đấy, bây giờ chúng ta đang tu cái này, buông được cái vô thường, trở về cái chân thường. Thế mà chúng ta quá quen với cái vô thường rồi, nhận cái tâm từng niệm sanh diệt làm tâm tính của mình rồi, cho nên trở về cái chân tánh khó, rất là khó. Dù chúng ta đã học Lăng Nghiêm, dù chúng ta đã học Kinh Đại Thừa, cho đến bây giờ dù họ đã theo tông Tịnh Độ, ấy vậy mà mỗi khi niệm Phật mình đâu có nhất tâm được, nó cứ loạn tâm, tâm này tâm kia, bao nhiêu thứ niệm cả ngày. Đó là bởi vì trở về cái kiếp trược này nó che. Bây giờ cái con quỷ vô thường suốt ngày nó che ám, khiến cho mình không trở về được cái tánh thường trụ. Khi ngài tu cái phản văn, việc đầu tiên là phải chiếu kiến, soi cho cái sắc âm nó tan. Sắc âm nó tan ngài mới trông được thấy suốt. Thôi bây giờ nói nó dài dòng, bây giờ cứ nhận chữ từng chữ thôi, nhận theo chữ thôi. Đấy là cứ biết là chúng ta bây giờ đang ở kiếp, đang ở kiếp trường, nghĩa là đang sống với cái tánh vô thường, từng niệm chuyển biến, mà bây giờ tánh vô lượng quang, vô lượng thọ lại thường là tánh kim cương bất động, cho nên trở về được cái căn bản bồ đề này là một vấn đề rất khó. Thế còn kiến trược, vì cái kiến trược này cho nên mình khó tin cái pháp môn Tịnh Độ, là kiến trược cái thấy sai lầm, thấy sai lầm thật sự của con bây giờ, mà con cứ nhận là con, thân này nó là đất nước gió lửa, mà lại cứ nhận là ta, mượn cơm mượn gạo làm thân, mượn rõ ràng mỗi ngày ăn hai chén ba chén cơm đấy, mượn cơm mượn nước, mượn hơi thở, mượn không khí, mình mượn rõ ràng đấy, mà lại cứ nhận là thân thể của tôi. Thế nào gọi là kiến trược? Ở sáu căn nhận cái thân này là mình rồi, rồi từ con mắt mà thấy ra sắc, từ tai mà nghe ra âm thanh, mũi lưỡi thân, những cái chỗ thấy này có đúng không? Trả lời không. Mà sáu trần ấy chính là thần kinh của mình biến ra, tới cái chỗ này đã chịu tin chưa đó nhỉ? Ba cái ai có dè đó, đã chịu tin cái việc này chưa đó nhỉ? Tin không? Tin sao? Tin rằng cái âm thanh nó là do thần kinh mình biến ra, chứ nó không có thật ở bên ngoài, tin được chưa? Mình đang thấy đây này, cái nhà, cái bàn này, cho đến cha này, ba đến má này, anh em này, mình thấy có đúng không? Những cái bóng ảnh, mà những cái bóng ảnh này nó tùy duyên tuần nghiệp nó giả hiện. Đấy, thì tin phải thấy là cái chỗ đó, biết như thế là kiến trược. Thì mình biết như thế là mình nhìn sai. Có biết là mình sai thì mình mới trở về, chịu trở về. Mà đằng này có mấy người mà biết được là mình sai đâu. Ngay đến như chúng ta học đến nơi đến chốn rồi á, mà cái đường mê á, vẫn cứ thế mà đi, đâu có chịu quay trở lại. Suốt ngày huân tập cái mê, sáu căn nó huân tập, mà nó huân tập từng niệm một, mà suốt ngày, nói đủ là phải suốt đời, mà cũng phải từ vô thủy đến giờ nữa. Vậy thì cái huân tập nó đến, nó mạnh đến thế cơ mà. Cho nên cái kiến trược này bây giờ tỉnh ra, đấy, Phật đã chỉ đến nơi rồi, bây giờ chỉ còn cái công phu tự mình tỉnh ra thôi. Cái đường lối mọi việc Phật chỉ đến nơi đến chốn rồi, vậy mà vẫn chưa được. Huống chi là cái người mà người ta chưa học Phật, sao người ta tin? Kiến trược này nó chướng cái trí tuệ của con nhiều không? Thế cho nên bây giờ muốn trở về cái tánh vô lượng quang, con làm thế nào? Đấy, theo như Đức Quán Thế Âm ấy, thì thấy thẳng nó và để nó tan đi. Còn theo như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ấy, thì cứ tin rằng nó là hư vọng, đừng vướng mắc, đừng bận gì đến nó, nhất tâm mà niệm Phật trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế thì bây giờ tin được không phải chuyện dễ. Con đã thấy tới đây cái tin được khó, mà đằng này phải rũ sạch. Thế là cái kiến trược ấy, nó cái chỗ thấy sai của mình, nó khiến cho mình khó tin được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà đây là phải nói là tin, mà phải tin sâu. Tin sâu nghĩa là tin mà thật hành cả, chứ không phải tin suông rồi vứt đấy mà kệ. Thế rồi làm sao cái phiền não trược nó lại chướng cái lòng tin của người tu tịnh độ nhỉ? Cô có nhớ rằng tánh mình vô lượng quang, vô lượng thọ, nhớ không? Đấy, người ta đã gọi là sân si. Một khi mà sân là nó che lấp tiệt hết, không nhớ được cái gì. Nhưng mà dù nói thế chứ cái sân còn dễ, chứ cái tham ấy nó lại còn tệ nữa. Bởi cái vì cái tham ấy nó lại từ trong da, trong thịt của mình. Mình không thấy nó bực bội mà mình lại thấy dễ chịu. Tham ăn chẳng hạn, mỗi khi mà có ăn ngon mình thấy thích, cho nên mình khó sửa. Còn cái sân ấy nó bực bội, nó khó chịu, thế cho nên mình tự mình cũng thấy là cái này không vui, mình muốn vứt ra đi. Chứ còn cái tham ấy mới khó. Thế cho nên mà đâu có phải chỉ có hai đứa gọi tên nó là tham sân, nhưng mà một cái sân đó nó bao nhiêu mặt mũi. Nào là gì? Hờn này, tủi này, bực này, tức này, ghét này, căm này, thù này, phẫn này, nó nhiều tên lắm, nó nhiều mặt lắm. Cái một cái tham cũng vậy, mỗi một thứ nó mở ra bao nhiêu thứ tâm sở. Đã, chúng ta chịu cái vòng vây như vậy từ vô thủy đến giờ, mà mình lại cứ nhận nó là thân thích ruột thịt. Tôi thích cái kia, tôi không bằng lòng cái này. Đó. Nhận nó là mình. Thế thì cùng với nó keo sơn từ vô thủy đến giờ. Cho nên bây giờ mỗi chốc mà vứt nó đi dễ không? Nghe thế. Thế nhưng mà đây chưa nói đến cái chuyện vứt nó đi. Bây giờ chị hãy cứ có tin rằng nó là giặc không đã, hay là cứ cho nó là mình, là khôn, là giỏi, là tài. Đã tin được nó là giặc chưa? Có tin được nó là giặc thì mới chịu vứt nó đi. Chứ còn cho là tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, nhiều khi là giờ sách ra thì tin, nhưng mà đóng sách vào khéo mà mình với nó vẫn là một. Thế cho nên chướng cái việc mà tu tịnh độ, làm sao mà chướng cái việc tin việc niệm Phật, phân biệt từng cái một. Ban nãy nói chuyện sân si là phiền não trược, còn bây giờ con nói đến cái chúng sanh trược. Đó, quên mất cái tánh vô lượng quang, quên mình là vô lượng quang, mình là Phật, mà cứ nhận tôi là tịnh nghĩa, nhận tôi là con người, kiếp trước là con bò, kiếp nữa là con chuột, phải cứ nhận là tôi. Tội nghiệp như con mèo, con chó bây giờ đấy, nó cũng nhận là nó, cũng như mình bây giờ, mình nhận cái thân này là mình, cũng chung quy thế. Con người, con mèo, con chó, con gà, con cá, cứ nhận mình là cái thân báo, nhận là mình. Bây giờ nhận được mình là ông Phật, dám nhận mình là Phật, chuyện ấy thật khó. Bây giờ mà nói với một bất luận một bà tại gia bởi tới chùa mà gia chỉ bà hay bảo bà là Phật thì bà hay bảo sao? Điên. Đó, cho nên cái chướng này, cam thân làm chúng sanh, cứ nhận cái da, cái thịt, cái xương này là thể chất của mình. Thế bây giờ làm nào tỉnh được ra, mà bây giờ chịu nhận được cái tánh vô lượng quang là mình. Ví dụ như cái tánh vô lượng quang nó ở đâu xa cho nó cam, tật nó hiện tại nó ở ngay toàn thân mình, nhưng mà bây giờ nhận được thẳng nó, nó là một cái khó. Thế còn mạng trược làm sao lại cứ lại chứa mạng nhẹ viêm? Cái thời gian mà sáu căn nó hoạt động thì mình gọi là cái mạng sống của mình. Còn nếu nếu mà sáu căn nó không hoạt động nữa thì mình gọi là chết. Mình cứ nhận từng thời gian ấy một là cái tuổi thọ của mình, quên mất là mình vô lượng thọ, vô sanh bất diệt. Mình thì thật là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà bây giờ cứ nhận năm cái thứ này là ta. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài phải chiếu, Ngài phải tu phản văn. Tu phản văn để Ngài chiếu soi năm cái này, cho đến khi năm cái này nó tan ra. À, thì bây giờ cô Viên Diệu nói lại đi, cái chuyện mạng trược cái nào. Cái căn này nó hoạt động thì con cô gọi là mạng sống, phải. Thế cái mạng sống này nó là mạng trược, cho nên nó làm cho cô quên mất tánh Phật. Vậy thì sống ấy là trược, vậy chết ấy thì là ông Phật. Cái lúc cái mạng sống này là cái sự cái hoạt động của sáu căn suốt ngày, thì cũng ví như chiêm bao. Thế rồi cái lúc chết ấy, thì sáu căn này nó không hoạt động nữa, thì cũng ví như người ngủ say. Tại cái lúc chết sáu căn nó không làm việc nữa, nhưng mà nó vẫn có cái tinh thần, ví như người ngủ say. Tuy sáu căn không hoạt động nhưng mà vẫn có cái tinh thần ở đây. Thế cho nên lúc chết thì ví như người ngủ say, mà lúc sống ấy, thì ví như người chiêm bao. Sáu căn nó biến hóa các cảnh thì như người chiêm bao. Vậy làm thế nào thì nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình? Chiêm bao thì là sai, mà lúc chết ví như ngủ say ấy, cũng là mê. Đó, bây giờ phải tỉnh ra, nhận được cái tánh Phật của mình, trở về sống với cái tánh Phật của mình, tức là chuyển cái thức ấm cho nó trở về cái Như Lai Tạng. Bây giờ đây trong mê thì phải quay về với cái căn bản trí, sống với căn bản trí rồi dần dần đánh tan cái mê. Mà cái mê không gì khác chính là năm cái tầng ngũ âm này: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược, mệnh trược. Năm cái này chúng ta phải tỉnh ra, năm cái lớp mê này tỉnh ra thì chúng ta mới nhận được cái tánh của mình. Chúng ta thấy năm cái tầng này chúng ta ra có dễ không? Thế cho nên nói là khó lắm. Đây chính Đức Thích Ca cũng phải bảo là khó lắm. Nhưng mà nếu nói khó, tại sao suốt từ đầu cuốn sách giờ cứ nói tu thì độ dễ, rồi bây giờ đến cuối của cuốn sách ấy, thầy lại bảo nó khó? Tôi cứ thấy cô nói là pháp môn này lợi cho những người mà thả căn. Đây, cái việc khó với dễ là bởi vì mình cứ tìm những cái nghĩa sâu thì nó thành khó. Còn bây giờ mình cũng như người leo thang, cứ đi từ bước thấp rồi dần dần lên bước cao, thì mình sẽ đi, cứ đi dần thì sẽ tới nơi. Thì như thế đâu có khó. Đằng này mình đứng dưới đất, mình lại cứ nói chuyện ở trên trời thì nó thành khó. Cũng như người ở dưới đất mà không leo cái bức thang đầu, mà lại cứ ngó lên cái bức thang ở trên cao thì khó thật. Thế chứ còn bây giờ cứ vâng lời Phật mà chậm chậm đi từng bước, cứ đi từ thấp lên cao, thì bây giờ hãy cứ tin là có ông Phật A-di-đà thật sự. Ông ấy thành công rồi, ông đắc quả rồi, mà ông ấy sẵn sàng ông giúp mình. Ông là người đã đi xong cái con đường Hoa Nghiêm, cái con đường thành Phật, ông đã đi xong rồi. Bây giờ ông tình nguyện, ông chỉ cho mình đi. Thế thì mình cứ đi gần từng bước mà mình cứ theo ông. Thế cho nên tuy là khó, khó là nếu mà mình cứ tìm những nghĩa cao, nghĩa sâu thì nó khó. Chứ còn bây giờ mình cứ đi theo cái hoàn cảnh hiện tại mà mình vâng lời Phật đi từng bước thì chẳng không có phải là khó lắm. Tiếp.
Điểm căn yếu của môn niệm Phật là tính, nguyện, hạnh. Ba điều này tương quan với nhau như cái đảnh có ba chân, thiếu một tất phải sụp đổ. Trong đây, tính lại là nền tảng. Nếu thiếu nhu yếu này thì không thể khởi sanh nguyện và phát động hạnh tu trì cho thiết thật. Riêng về điểm tính, đại khái có ba điều. Trước tiên, phải tin lời Đức Thế Tôn nói, nhận chắc cõi cực lạc từ nhân vật đến cảnh giới đều có thật. Kế đó, phải tin Đức A-di-đà, không có lời nguyện dối. Chúng sanh dù nghiệp nặng, nếu niệm đến danh hiệu Ngài, quyết định sẽ được tiếp dẫn giảng sanh. Thứ ba, phải tin ta niệm Phật, nguyện về cõi Phật, quyết sẽ được thấy Phật, được giảng sanh. Nhân nào quả ấy, không thể sai lạc.
Như cái đỉnh cần ba chân, sẽ hụt mất một đấy là mất cả. Không có tin thì chẳng có nguyện mà cũng chẳng hại. Sự dĩ nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ tôi có tin, tôi lại có hạnh, mà tôi thiếu nguyện thì làm sao? Nguyện cũng như là cái chí hướng, cái đường đi. Người mà ví dụ như tôi tin có cái đỉnh Đà Lạt à, mà tôi có bước đi nhưng mà tôi lại không biết đường. Thế thì tôi đi lang thang, hôm nay có đi ngày mai nghỉ. Thế cho nên nó không có cái nguyện, nó không thành. Phải có cái nguyện đi về cực lạc. Thế thì cái như là cái người có một cái đường lối, thế mới đi về thẳng về cực lạc được. Thế bây giờ tôi có tin, tôi có nguyện mà không có hạnh thì sao? Cũng như là có biết có Đà Lạt, tin có Đà Lạt, lại biết cũng có cái nguyện rằng tôi sẽ đi, nhưng mà hai chân nó không đi. Thế thì chả bao giờ lên được đến Đà Lạt cả. Thế cho nên bây giờ phải đủ cả ba việc này. Là nền tảng. Nếu thiếu nhu yếu này, không thể sanh nguyện và phát động hạnh tu trì cho thiết thật. Riêng về điểm tín, ở đây nói có ba điều là thế nào? Tin Đức A-di-đà, Ngài nguyện và Ngài thực hành cái nguyện của Ngài. Tức là tin 48 nguyện của Phật Di-đà. Thế đó là tin Đức Thích Ca, tin Đức Di Đà. Rồi thứ ba phải tin cái gì nữa chứ? Cái cần nhất, cái thứ ba. Đó là tin mình. Tin rằng mình có khả năng. Tin mình có khả năng là tin thế nào nhỉ? Sao mình ngồi đây mà lại nói chuyện mình về tới cực lạc được? Vô lý quá. Máy bay cũng chả đi được nữa là mình. Mình phải nhận được cái tâm của mình ấy. Nó không vô sanh, nó bất diệt mà nó ở khắp mười phương. Cho nên cõi cực lạc xa bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn ở trong tâm của mình. Cho nên là mình đâu có phải đi à. Tâm mình thì ở đây mình niệm, tức là mình sanh ở kia, vẫn ở cái tâm mình mà thôi. Thế cho nên cái điểm thứ ba này hơi khó. Cho nên vì vậy mà nhiều người không tin là vì thế. Phải nhận được cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình, thế thì mới tin nhờ mình sang được cõi ấy. Chứ rất có thể là tin Đức Thích Ca nói đúng, bên cực lạc vẫn có cõi Phật, mà có Đức Phật A Di Đà thật, tin cõi cực lạc, tin cõi Di Đà. Nhưng mà nếu mình không nhận được cái chân tâm của mình, không tin được là mình tâm mình ở khắp mười phương, thì sao mình đi nổi? Chứ các vị Bồ Tát còn có thần thông, bảo rằng các ngài bay bút các ngài tới nơi. Chứ còn mình bây giờ phàm phu ngồi đây, chẳng lấy phương tiện gì mà đi được à. Cho nên khó tin lắm. Còn bây giờ hiểu được chính tâm mình vẫn ở bên ấy, bây giờ chỉ cần là mình muốn về khỏi ấy, thì tự nhiên là có cái hướng là sẽ đưa mình về khỏi ấy. Bởi vì tâm mình ở đấy rồi. Tiếp.
Ba điều này chỉ là khái yếu. Nếu suy diễn rộng ra, trong ấy gồm có sáu phần: tin mình, tin Phật, tinh nhân, tinh quả, tinh sự, tinh lý. Điều thứ nhất bao gồm tinh lời Phật và tinh sự. Lý tịnh độ đều có thật. Điều thứ hai bao gồm tinh đại nguyện của Phật A-di-đà và tha lực tiếp dẫn của Ngài. Điều thứ ba bao gồm tinh bản tâm mình, nguyện lực mình và nhân cùng quả của công hạnh niệm Phật.
Điều này chỉ là khái yếu. Trước hết con ôn lại ba điều này là cái gì? Ở trên này thì trong đó cũng nói ba điều là tín nguyện hạnh, nhưng mà ở đây đặc biệt nói về tin đức ca. Mình cái mà mình vừa nói xong đấy, cho nên ta nhắc lại ba điều này: tin Đức Thích Ca, rồi tin ai? Di Đà, rồi tin tên mình. Đấy thì nó mới bây giờ mình một cái chữ tin ấy, thật ra nếu mình nói ba là mình chỉ nói tóm tắt thôi, phải không? Cho nên gọi là khái yếu là nói tóm tắt, chứ thật ra nói rộng thì nó phải có sáu cơ. Tin, mình nói tin có ba là mình nói tóm. Còn bây giờ thật ra tin phải có mấy? Phải có sáu. Là những gì? Mình đứng trên. Rồi gì nữa? Giờ có cái tin mình với tin Phật nói ở trên rồi. Bây giờ con nói tiếp thế nào là tin nhân, tin quả. Trong đây cái chữ nhân này nó lại gồm cả chữ duyên nữa. Nhân duyên. Nói chữ tin nhân cho gọn, bởi vì chữ tin nhân đối với chữ tin quả. Nhưng mà con nhớ rằng chữ nhân bao giờ phải có duyên nó mới thành quả được chứ, phải không? Cũng như cái hạt mít ấy là nhân, nhưng nếu con treo hạt mít lên gác bếp nó có thành quả cây mít không? Con phải làm gì? Đấy, nó phải có duyên, phải có nước, phải có đất, phải trông nom chăm sóc mới thành cây. Thế cho nên nói chữ nhân đây là trong đó có ngậm cái duyên. Thế cho nên đây tin nhân là tin niệm Phật. Ôn này còn có tên là tịnh độ. Chữ tịnh nghĩa là gì? Đó, cái tâm, cái nhân ấy là cái tâm thanh tịnh, thì cái quả nó mới thành cái cõi tịnh độ được. Thế thì cái tin nhân đây ấy, mình niệm Phật, mình niệm Phật ấy, một phần cái tâm của mình nó phải thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là buông vọng tưởng, buông những cái hư vọng, mà sống với cái thật, tâm chân thật. Trước hết phải có tâm của mình là nhân. Cái tâm thanh tịnh, cái tâm chân thật của mình là nhân. Rồi có ông Phật Di Đà, ông có cái nguyện tiếp dẫn mình là duyên. Thế cho nên trong một cái câu niệm Phật ấy, nó gồm cả nhân cả duyên. Thế cho nên cái như thế gọi là tin nhân. Thế rồi thì tin quả là thế nào? Tức là cái cõi đất thanh tịnh này, trong cái quả này thì bởi vì có nhân là cái mình thanh tịnh, mình mới được hưởng cái cõi thanh tịnh. Mà có duyên là bởi vì niệm Đức Di Đà, cho nên cái về cái cõi của Phật Di Đà, cõi thanh tịnh mà là cõi của Phật Di Đà. Cho nên trong cái nhân ấy, nó cũng gồm hai phần, thì cái quả nó cũng phải gồm hai phần. Tâm mình thanh tịnh thì mình có thể về các cõi tịnh độ khác được, nhưng mà đằng này mình về cõi cực lạc vì mình niệm Phật Di Đà, duyên với Phật Di Đà, chứ không phải là duyên với Phật Dược Sư. Còn cái người cái tâm tịnh ấy, thế người ta niệm Đức Dược Sư thì người ta về với Đức Dược Sư. Người ta niệm vị Phật nào người ta về với vị ấy. Cái đây mình niệm Đức Di Đà thì mình về với Đức Di Đà. Cho nên trong nhân nó cũng có nhân duyên, mà trong quả nó có nhân duyên của cả hai phần. Thế nói tóm, nói gọi là tin nhân, tin quả. Thế nào là tin sự, tin lý? Có đi về thật, có rời cái ta bà về cực lạc thật. Hễ cái tâm mình thanh tịnh thì nó được hưởng cái cảnh giới thanh tịnh. Nhận định, nhận lại nghĩa ba cái đoạn này là điều nào? Ở trên mình nói ba điều này mà, có phải không? Trên con vừa mới nói ba điều này thì bây giờ người ta minh định từng điều ra. Điều thứ nhất là tin ông Thích Ca, điều thứ hai là tin ông Di Đà, điều thứ ba là tin mình, nhớ không? Đấy. Thế bây giờ đây nói điều thứ nhất là tin. Chúng mình ấy thì chỉ nói gọn. Điều thứ nhất là tin ông Thích Ca. Nhưng mà bây giờ ở đây ấy, Ngài nói rõ ra là điều thứ nhất là cái gì?
Điều thứ nhất bao gồm tin lời Phật và tin sự lý tịnh độ đều có thật.
Tin sự lý tịnh độ đều có thật, nghĩa là tin cái quả tịnh độ có thật cả về phần sự lẫn phần lý, phải không? Tức là đây là mình tin ông Thích Ca, mình lại tin cái giáo lý của ông. Đó. Ông ấy giảng về cái quả tịnh độ là cả về phần sự, cả về phần lý. Và bây giờ mình tin cả ông Thích Ca, mình tin cả lời giảng của ông Thích Ca. Ông ấy dạy mình cái giáo lý về cái quả tịnh độ cả phần sự và phần lý. Thì ông Thích Ca ông dạy chúng mình cái gì gọi tịnh độ cả phần sự phần lý là thế nào? Ca vẫn giảng ở phần sự và tịnh độ là bằng nào hiểu được phần sự và phần lý. Vậy bây giờ đây là chúng ta về giáo lý của ông Thích Ca. Ông vẫn thường dạy mình gì để bây giờ mình nghe mình tin được? Ca ông thường dạy chúng mình cái gì? Hễ mà tâm thiện thì sao? Tâm ác thì sao? Tịnh độ. Mà nếu tâm mình độc ác gồ ghề thì nó thành cái cõi ta bà này, nó gặp đủ go, đủ chỗ vực sâu hồ thẳm. Đã, thì có Đức Thích Ca vẫn dạy mình thế chứ gì. Thế cho nên về phần lý, đó là giảng mình về phần lý. Thế sự này dạy cho mình biết cái phần lý là như thế thì nó sẽ thành cái sự thật là như thế. Bằng cớ có cõi ta bà bây giờ để gồ ghề, còn cõi trời ơi bình an, mười phương tịnh độ người ta bình an, nó tốt đẹp. Đấy là phần sự. Có phải ông Thích Ca vẫn giảng giáo lý như thế không? Thì bởi vì mình học giáo lý của ông Thích Ca như thế, cho nên bây giờ nói đến cõi cực lạc mình tin. Phật vẫn giảng cho mình về phần sự với lý của tịnh độ, nghĩa là cái tâm mình thanh tịnh thì sẽ làm cái quả báo thanh tịnh. Nói về phần tâm của mình thanh tịnh, đó là nói phần lý. Mà cảm cái quả báo cái cõi thanh tịnh, đó là phần sự. Thế cái tâm mình độc ác, đó là phần lý. Nó sẽ cảm cái quả báo địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, đó là phần sự. Phải không? Thế là Đức Thích Ca vẫn thường giảng cho mình về cái phần sự với phần lý của cái cõi trọ. Là mình đã hiểu rồi, đó là tin ông Thích Ca. Thế bây giờ điều thứ hai thì mình tin ai?
Điều thứ hai bao gồm tin đại nguyện của Phật A-di-đà và tha lực tiếp dẫn của Ngài.
Điểm thứ hai là tin Phật Di-đà. Thì đây Ngài nói rõ hơn, tin Phật Di-đà là tin cái gì? Ngài có cái nguyện, Ngài tiếp dẫn cho chúng mình vãng sanh. Thế là tin ông Di-đà. Thế còn điểm thứ ba, còn đọc cái đoạn này.
Điều thứ ba bao gồm tin bản tâm mình, nguyện lực mình và nhân cùng quả của công hạnh niệm Phật.
Nghĩa là thế nào? Đấy, bây giờ mình có cái nguyện thì cái nguyện của mình nó cũng có cái năng lực nó đưa mình đi. Như con có cái thích lắm, có cái nguyện đi Đà Lạt, thế thì con thì có thể có một ngày con đi Đà Lạt. Việc này có chắc được không? À, bởi vì trong lòng con cứ tâm tâm niệm niệm nghĩ mình sẽ đi Đà Lạt, mình phải đi Đà Lạt. Thế thì thế nào rồi con cũng đi. Giờ gì nữa? Anh nói tiếp.
Nhận chắc ba điều vừa nói mới gọi là tin sâu. Là tin sâu không phải thuộc lời nói bên ngoài hay ý nghĩa phân biệt, mà là sự thể nhận, là tâm trong sạch, không còn một điểm nghi ngờ.
Mình nhận cái việc này, cho nên gọi là thể. Thể tức là hiểu rõ, rồi nhận tức là thọ lãnh cái việc này. Thế thì tin sâu đã đành là mình hiểu ba cái việc trên. Thế nhưng mà không phải chỉ hiểu qua loa mà đã gọi là sâu được. Sâu là nó phải có cái chỗ thiết tha lãnh nhận cái việc này. Còn một điểm nghi ngờ, tâm trong sạch là tâm làm sao? Một lòng thiết tha, không còn vướng cái gì nữa. Con nói tiếp cuối cùng.
Cho nên khi xưa ông Dương Trọng Hồi có hỏi một vị thiền tri thức, làm sao quyết chắc được sanh về cực lạc? Vì ấy đáp, chỉ tin nhận sâu là chắc chắn được giảng sanh. Ông ghi nhận và ngộ giải lời nói ấy, quả nhiên về sau được toại thành như ý nguyện. Sự tin sâu có ích lợi là như thế.
Tin sâu, thế thì làm nào mà tin sâu được? Cái tin này ở đâu mình cũng muốn mà được. Nhiều khi mình muốn tin mà nó cứ không tin, trong tâm mình nó lơ mơ, nó mờ, làm nào mà tin được? Mà ai mà mình muốn mà được? Nó có hai cái phần ấy. Phải gần thiện tri thức, phải học hỏi để người ta khai cái chỗ mê của mình ra cho mình tỉnh, mình nhận được. Mà cái việc này không những là làm một kiếp này đâu, mà phải có, đã có từ kiếp trước thì bây giờ mình mới sâu được. Cái lòng tin, tức là thực theo như ở đây là đã có từ kiếp trước. Mà nếu bây giờ mình chưa có từ kiếp trước thì kiếp này mình phải vun bồi nhiều. Chàng 71 hả? Bây giờ thầy nhận trên cái câu này một câu: nhân đây lại tìm trong kinh, thấy nói đạo nhãn các bậc A-la-hán bích chi Phật chỉ ở trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới. Thế là ở trong. Còn bây giờ nói là dưới ngoại, tức là ngoài cái tam thiên đại thiên thế giới này. Lạc là ở ngoài tam thiên đại thiên thế giới, tức là cõi ta bà, cõi ta bà của Đức Thích Ca. Mà cực lạc thì ở hẳn ra ngoài cõi ta bà rồi.